hãy nói cùng chúng tôi. Hãy nói cùng chúng tôi.
Như Ngọc mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Hãy nói cùng chúng tôi, được phát trên làn sóng FM tần số 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Quý thính giả thân mến, phần mềm trí tuệ nhân tạo ChatGPT cũng cung cấp thông tin cho người dùng như Google, nhưng khác nhau ở chỗ, nếu như Google cung cấp thông tin bằng cách liệt kê, thì ChatGPT cung cấp thông tin bằng cách đưa ra một đáp án duy nhất mà nó cho là tốt nhất. Và còn có một điểm mới nổi trội hơn như trả lời câu hỏi bằng cách chat trực tiếp với người dùng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về phần mềm này có gì nhé. Khi đến Trung tâm Phát triển và Ứng dụng Phần mềm DNC, Trường Đại học Nam Cần Thơ, Như Ngọc gặp gỡ các bạn sinh viên đang trải nghiệm về phần mềm ChatGPT. Em Trương Hải Đăng, sinh viên của trường, chia sẻ lý do em muốn sử dụng phần mềm này.
Xu hướng hiện giờ thì ChatGPT đang trở nên một trending đó, cho nên là em biết qua mạng xã hội. Thì em thấy lợi ích của nó là chia sẻ cái thông tin rất là nhanh, hỗ trợ cho em việc tiết kiệm thời gian. Là chi sức nội dung viết cái những cái bài báo cũng như là gợi ý cho em để viết một bài báo nhanh hơn.
Còn em Phạm Thị Kim Hương thì nói lên cảm nhận về lợi ích của phần mềm mang lại cho em.
Em thích nhất ở phần mềm này là nó trả lời những ngôn ngữ rất là tự nhiên và giống với con người, tìm kiếm thông tin và hỗ trợ mình giải các bài tập hoặc là các tài liệu tham khảo.
Quý vị thân mến, để giúp quý vị hiểu rõ hơn về phần mềm ChatGPT thì ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với những chia sẻ của Thạc sĩ Lê Thanh Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển và Ứng dụng Phần mềm DNC, Trường Đại học Nam Cần Thơ. Xin chào thầy, theo thầy đánh giá thì phần mềm ChatGPT có những ưu điểm gì ạ?
Ưu điểm của phần mềm ChatGPT, cái thứ nhất là ngôn ngữ của nó tự nhiên. Cái mình hỏi nó, mình tương tác với nó trả lời giống như một người bạn. Nó rất hay ở chỗ là nó học, tự học. Tự học ngay cả lúc mà mình tương tác với nó. Dữ liệu của nó rất là lớn. Và chính cái dữ liệu của nó thu thập rất là lớn về cái độ tin cậy rất là tốt. Tất nhiên là cái vấn đề đó phải là nó có dữ liệu ngay. Nhưng nếu như chúng ta mà lấy một cái vấn đề mà nó không có dữ liệu thì nó lại là bề trái của nó rồi. Đối với những cái câu hỏi phù hợp, đối với những cái trong cái giới hạn của nó thì nó trả lời rất chính xác.
Phần mềm ChatGPT ngoài những ưu điểm thì chúng ta còn có những lưu ý gì ạ?
Nếu như mà chúng ta hỏi nó về những cái lĩnh vực rất là chuyên sâu, rất là chuyên môn thì nó sẽ trả lời không đầy đủ. Mà muốn nó nói được, nó trả lời cho chúng ta, tương tác chúng ta tốt, đúng thì nó phải có dữ liệu lớn. Mà dữ liệu lớn thì nó cũng sẽ dẫn đến những cái khó kiếm, khó tìm. Mà khi mà nó lục trong một cái khối dữ liệu lớn như vậy thì nó sẽ chậm. Chúng ta tương tác với nó bằng các cái ngôn ngữ thôi. Còn vấn đề hình ảnh thì nó chưa có. Cái phần mềm nó là quá rộng quá lớn, lại rất là mở, ai xài cũng được. Vậy thì vấn đề bảo mật chúng ta cần phải quan tâm.
Thầy có lời khuyên gì để giúp các bạn trẻ sử dụng phần mềm ChatGPT được hiệu quả ạ?
ChatGPT trước hết mình phải tạo cho mình một cái phong cách làm việc văn minh. Vì nếu chúng ta chat với nó mà nói như vậy thì nó cũng sẽ hiểu chúng ta. Bởi vì nó học mà, nó sẽ hiểu được cái phong cách của chúng ta. Và nó sẽ trả lời chúng ta theo phong cách đó đấy. Câu hỏi của mình phải có giới hạn. Để cho nó trả lời có giới hạn, cho nó phù hợp thì mình phải biết cái con ChatGPT nó có giới hạn như thế nào. Vậy thì cái giới hạn của nó là gì? À, bây giờ mình hiểu những kiến thức cơ bản, những kiến thức phổ thông thì nó rất là giỏi, nhưng kiến thức chuyên sâu thì nó chưa cập nhật được những cái kiến thức mới đây. Nó đang thử nghiệm, nó đang có những cái kiến thức mà nó cập nhật nó nằm ở từ năm 2021 trở về trước. Một cái cực kỳ quan trọng tức là hỏi xong nó trả lời mình phải kiểm tra lại, chứ đừng có tin tưởng nó hoàn toàn. Thế mình kiểm tra như thế nào? Trong xã hội của mình biết bao nhiêu người để mình hỏi. Hỏi về chuyên gia, hỏi về người thật, hỏi về việc thật, hỏi về các cái phần mềm. Ví dụ mình lên Google mình kiếm, mình vào YouTube mình kiếm. Mình là phải là một người tổng hợp lại. À, mình thấy nó trả lời thế này và rất nhiều cái nội dung từ nơi khác cũng như vậy thì khi đó mình sẽ tin tưởng nó. Bây giờ là xã hội rất là lo. Giới trẻ ỷ lại cho ChatGPT hết, rồi chả làm gì cứ lên hỏi. Và cái đó là cái kỳ nhất trong cuộc sống, phải không? Mình đang làm chủ, tự nhiên mình biến mình thành nô lệ của nó, đâu có được. Vậy thì cái tấm thế của mình làm, tức là nó hỗ trợ mình, giúp đỡ mình, chứ không phải nó làm thay mình. Khi mà tương tác với nó, mình cũng phải cân nhắc đến những cái thông tin cá nhân của mình, có cần cho nó biết không? có khi nó hỏi lắm.
Quý thính giả thân mến, qua những chia sẻ của Thạc sĩ Lê Thanh Minh, thì nếu chúng ta biết sử dụng đúng cách, ChatGPT vẫn hứa hẹn sẽ là một người bạn đắc lực cho những ai đam mê công nghệ trong tương lai. Chương trình Hãy Nói Cùng Chúng Tôi đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ sau. Mến chào tạm biệt.